Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Hà Nội sẽ xem xét miễn giảm phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.
3 tháng đầu năm nay, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt ngưỡng gần 1 triệu lượt người.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ năm học 2024-2025 và Hà Nội dự kiến vẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo tuyến.
Phần tin thế giới có thông tin với chủ đề Một thế giới không chắc chắn, đoàn kết và hợp tác để phát triển giữa những thách thức. Diễn đàn châu Á Bắc Ngao năm 2023 bắt đầu diễn ra tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Nga, Belarus ký nhiều văn kiện trong khuôn khổ nhà nước liên minh.
Đình công lớn ở Đức gây gián đoạn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội Trung Quốc khóa 14, kiện toàn ban lãnh đạo nhà nước khóa mới và là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt của hai đảng hai nước kể từ đầu năm 2023. Tại hội đàm, hai bên bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, núi liền núi, sông liền sông, vừa là đồng chí, vừa là anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công xây dựng, là tài sản quý báu giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Kiên trì hợp tác thực hiện mục tiêu và tầm nhìn phát triển theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương cân đối bền vững, kiểm soát ổn thỏa bất đồng trên biển, bảo đảm hòa bình ổn định của khu vực, tận dụng các cơ chế đối ngoại hiện có để đẩy nhanh hợp tác trên mọi lĩnh vực. Hai quốc hội cần hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực để triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là cầu nối hữu nghị của nhân dân hai nước. Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào tháng 12 năm 2015, mời đoàn nghị sĩ trẻ của Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc sang Việt Nam tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội. Tại hội đàm, hai bên cũng thông tin thêm về tình hình mỗi nước, đồng thời hai người đứng đầu cơ quan lập pháp tái khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ngày 27 tháng 3 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp ông Sugano Yuchi, tân trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA tại Việt Nam và ông Shimoyu Akira, nguyên trưởng đại diện GICA tại Việt Nam. Chúc mừng ông Shimoyu Akira và chào mừng ông Sugano Yuchi được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng đại diện GICA tại Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị GICA tiếp tục quan tâm thúc đẩy tài trợ, viện trợ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu cao trong kỹ thuật hiện đại mà Nhật Bản có thế mạnh. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đại diện GICA khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với GICA, góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.
9 dự án của Việt Nam vừa được lựa chọn tham gia chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu CFA của Chính phủ Anh với tổng mức tài trợ 11,8 triệu bảng. Các dự án được chọn nằm trong các lĩnh vực khác nhau như năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả, truyền tải điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, phi carbon hóa trong ngành xây dựng, kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải. Đây đều là các dự án có tiềm năng mang lại lợi ích cho các cộng đồng trên khắp cả nước. Theo Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam, điều này cho thấy tiềm năng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong việc góp phần giải quyết các vấn đề về khí hậu. Ngoài các khoản đầu tư, các kiến thức chuyên môn được chia sẻ cũng sẽ giúp các dự án tiến gần hơn đến với việc tìm kiếm nhà đầu tư, từ đó sẽ giúp giảm lượng khí thải carbon ở các cộng đồng trên toàn quốc.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong quý 1 năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần, mua góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ đô la Mỹ, bằng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong quý 1 năm 2023, có 522 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, có 228 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, trong 3 tháng đầu năm, có 440 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt gần 797,9 triệu đô la Mỹ.
Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI quý 1 trong năm 2023 ước tăng khoảng 4,2-4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, một số nguyên nhân làm tăng CPI trong 3 tháng đầu năm 2023 là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng khoảng 7,2% do giá xi măng, sắt thép, cát tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng, tác động làm CPI quý 1 năm 2023 tăng khoảng 1,4%. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng khoảng 4,5%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng. Tác động làm CPI tăng khoảng 1%, học phí giáo dục tăng khoảng 11%. Do một số địa phương đã kết thúc chính sách miễn giảm học phí để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch COVID-19, trong năm học 2021-2022, tác động làm CPI tăng khoảng 0,6%, giá điện sinh hoạt tăng 3,3%, chủ yếu sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tác động làm CPI tăng khoảng 0,1%.
Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 với 100% người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí. Năm nay, Hà Nội sẽ miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đồng thời, tối thiểu 20% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành đề án 06. 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đề xuất, cả nước sẽ tăng thêm 7.418 cán bộ công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Về số lượng cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định hiện hành, đối với phường loại 1, 2, 3 tương ứng là 23, 21 và 19 người. Đối với xã và thị trấn loại 1, 2, 3 tương ứng là 22, 20, 18 người. Ngoài ra còn khoán tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành, đối với cấp xã loại 1, 2, 3 tương ứng là 14, 12 và 10 người. Đồng thời bổ sung quy định tăng thêm số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại những đơn vị hành chính có số dân đông. Cụ thể, với phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 5.000 người được tính thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Đối với các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Số lượng cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo dân số không khống chế tối đa.
Tiếp tục là những thông tin về du lịch. Thưa quý vị, mùa hè được xem là mùa bùng nổ du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng. Mới đây, trang Expedia đã công bố danh sách 5 quốc gia được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2023, và Việt Nam có tên trong danh sách này. Theo Expedia, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tìm kiếm lớn nhất vào mùa hè năm nay. Các thành phố như Hà Nội có tỷ lệ tìm kiếm và đặt phòng lên tới 298%, Đà Nẵng 439% và thành phố Hồ Chí Minh 219%. Giới thiệu về Việt Nam, Expedia viết, thủ đô Hà Nội của Việt Nam được biết đến là mảnh đất nghìn năm văn hiến, có nhiều kiến trúc thú vị và nền văn hóa hàng thế kỷ. Ngoài ra, Việt Nam còn có đường bờ biển dài với những bãi biển xanh, cát trắng, thiên thời địa lợi, cảnh sắc hữu tình. Theo Expedia, du khách có thể có đến nhiều khám phá và trải nghiệm tuyệt vời khi du lịch Việt Nam. 4 quốc gia khác trong danh sách này là Nhật Bản, New Zealand, Italia và Pháp.
3 tháng đầu năm 2023, dự kiến khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 5,9 triệu lượt, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 978,7 nghìn lượt, tăng 5,9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ngành du lịch Hà Nội hiện tập trung nâng cấp phát triển các tuyến du lịch từ trung tâm thành phố đến làng nghề gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, kết nối với du lịch Tam Chúc, Hà Nam, Tràng An, Ninh Bình, khu vực Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn. Các loại hình du lịch mới gắn với thế mạnh của từng địa phương cũng được đẩy mạnh triển khai như sản phẩm du lịch thể thao tại huyện Sóc Sơn, du lịch cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, du lịch bay khinh khí cầu tại các quận Tây Hồ, Long Biên, thị xã Sơn Tây. Hà Nội cũng triển khai các sản phẩm du lịch đêm như làm mới các hoạt động tại không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh Hào, thành cổ Sơn Tây, tuyến phố đi bộ tại khu đô thị Nam Vành Đai 3, quận Hoàng Mai, không gian đi bộ khu vực Hồ Thiền Quang, công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến du lịch, đặc biệt điểm đến di tích, di sản xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm trên nền tảng khai thác các giá trị truyền thống.
Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hàng loạt sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao sẽ diễn ra, trong đó điểm nhấn là lễ hội Carnival. Đây là sự kiện thu hút du khách thập phương nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh về Hạ Long. Lễ hội dự kiến khai màn vào tối ngày 30 tháng 4 tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy. Với các chủ đề Vũ điệu Hạ Long, Hòa nhịp Nam Châu và Carnival Hạ Long năm 2023, kỳ quan rực rỡ sắc màu, chương trình lễ hội được xây dựng theo hai phần chính là phần lễ và phần hội. Nét mới của lễ hội Carnival Hạ Long năm 2023 chính là thủ pháp nghệ thuật sân khấu cùng công nghệ ánh sáng hiện đại. Năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu thu hút khoảng 15 triệu khách du lịch, trong đó có 2 triệu khách quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sử dụng công nghệ hình ảnh 360 độ hiện đại kết hợp với các video clip âm thanh và hình ảnh 2D. Chỉ cần thao tác quét mã QR đơn giản, khách du lịch sẽ có được những thông tin đầy đủ, chi tiết về di tích lịch sử thủ đô. Đây là công trình số hóa các di tích đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn thủ đô thực hiện rộng rãi. Bài phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Là một trong 5 điểm di tích nổi tiếng được Đoàn Thanh niên quận Ba Đình triển khai quét mã QR code và ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 độ trong việc giới thiệu các công trình kiến trúc cũng như thông tin lịch sử. Giờ đây, người dân có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Theo em cảm nhận thì cái mã QR code này rất là hữu dụng đối với em. Một con người thích đi du lịch và đi chơi cùng bạn bè, nhất là những địa điểm liên quan đến lịch sử, di tích lịch sử của Việt Nam, để em có thể hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của đất nước mình, giúp cho em thấy được tổng quan về cảnh sắc và những cái nội dung được thể hiện một cách rõ ràng và rõ nét, một cách chân thực qua cái khung cảnh 360 độ.
Thì khi mà mình quét cái mã này vào thì mình sẽ được xem toàn cảnh cái di tích ở trong này. Cái app này thì nó có các ngôn ngữ như là tiếng Việt và tiếng Anh để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với người Việt Nam cũng như là người quốc tế đến đây ạ. Thì đối với sinh viên bọn em khi mà có app này thì nó rất là tiện mà mình có thể biết được nguồn gốc lịch sử của các di tích.
Để nâng cấp các ứng dụng số hóa, phát huy các giá trị di sản của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, bí thư quận đoàn Ba Đình cho biết Đoàn Thanh niên đã có những hoạt động sáng tạo, thu hút khách du lịch đến với các danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận.
Và chúng tôi đã áp dụng công nghệ thực tế ảo để xây dựng một tour du lịch thực tế ảo trải nghiệm với 5 địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn quận. Đó là Hoàng Thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. Và với việc mà áp dụng cái công nghệ thực tế ảo đó, đặc biệt là chúng tôi cũng đã tích hợp hướng dẫn viên du lịch ảo với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để có thể cung cấp rất là nhiều thông tin hữu ích.
Ngoài các địa điểm nổi tiếng như nhà thờ lớn, dòng tranh Hàng Trống, phường Hàng Trống còn có các di tích đình chùa mang đậm nét văn hóa Việt Nam như đình Nam Hương, đền Phù Ủng, đền Hàng Trống hay đình Phà Trúc Lâm. Nhằm quảng bá sâu rộng đến người dân và khách du lịch, mới đây, Đoàn Thanh niên phường Hàng Trống đã giới thiệu đến người dân ứng dụng quét mã QR code cung cấp thông tin chi tiết về các đình chùa nổi tiếng tại địa bàn. Ông Trử Điệp, người dân ở phường Hàng Trống và một khách du lịch đến từ Singapore cho biết.
Tôi thấy là thanh niên phường Trống ra một cái công trình này tôi thấy là rất thiết thực và hiệu quả. Bởi vì Hàng Trống là phường mà có cái khách du lịch khá đông, kể cả khách nước ngoài đến. Và hơn nữa thì di tích lịch sử của phường Trống được tương đối dày đặc. Với cái việc quét mã QR này của thanh niên thì giúp cho khách du lịch, giúp cho đông đảo khách vãng lai đến đây hiểu được một cách tường tận nhất bằng một cái công nghệ mới nhất.
Tôi thấy ứng dụng này khá tiện ích, giúp tôi có thể thêm thông tin về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam. Cụ thể là những thông tin lịch sử về điểm đến này, nơi tôi đang tham quan và tìm hiểu.
Để nâng cao tính hiệu quả của các ứng dụng này, đồng thời phát huy tính tiên phong của thanh niên thủ đô, Đoàn Thanh niên Phường Hàng Chống còn có những hoạt động thiết thực tại địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Hàng Chống cho biết.
Đoàn Thanh niên Phường Hàng Chống đã duy trì đội hình thanh niên tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội tại các điểm di tích trên địa bàn phường và đặc biệt vào các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật là những ngày cuối tuần lượng du khách đến thăm địa bàn phường là rất đông. Đoàn Thanh niên đã phân bổ lực lượng tại các điểm di tích nhằm giới thiệu thêm chi tiết hơn đến từng du khách.
Những năm qua, cùng các hoạt động tích cực trong chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, Thành đoàn Hà Nội và các đoàn cơ sở đã đẩy mạnh triển khai số hóa các di tích lịch sử trên nhiều địa bàn thành phố Hà Nội, mang đến các trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để những hoạt động thiết thực này không bị dậm chân tại chỗ, cần có những bước tiến mới mạnh mẽ hơn. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.
Hiện nay thì năm nay sẽ triển khai là số hóa 322 địa chỉ đỏ trên toàn quốc nội. Cùng với đó thì tại các địa bàn 30 quận huyện thì các bạn cũng sẽ triển khai việc mà số hóa các di tích ở trên địa bàn, đảm bảo tính đồng bộ và tính thông tin một cách là thống nhất để thuận lợi hơn cho cái việc mà một là lưu giữ cũng như là quảng bá các cái giá trị văn hóa của địa phương, của thủ đô, nhưng đồng thời xây dựng được một cái hệ dữ liệu chung của các di tích của các cái địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Với 5.922 di tích lịch sử văn hóa, Hà Nội là vùng tài nguyên di sản giàu có nhất, đa dạng nhất của quốc gia. Đây chính là nguồn lực vô cùng lớn để phát triển văn hóa, thu hút khách du lịch đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Việc đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử của thủ đô không những góp phần lưu giữ những tư liệu, hình ảnh quý, mà còn giúp người dân trong và ngoài nước thêm hiểu, thêm yêu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và tri thức, đoàn viên thanh niên thủ đô đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động xung kích tình nguyện ý nghĩa, khắc họa đậm nét hình ảnh đẹp về thanh niên thành phố trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần xây dựng quận thông minh, đổi mới sáng tạo, các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền, tổ chức đối thoại, trao đổi với đoàn viên thanh niên, đăng ký đảm nhận, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong tháng thanh niên năm 2023, Đoàn Thanh niên huyện Thanh Oai đã tổ chức các hoạt động trọng tâm như phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện, tổ chức ra quân chiến dịch hỗ trợ đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử, khai mạc Ngày hội sáng tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp, xung kích trong xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyện, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Oai cho biết.
Một trong những hoạt động của tuổi trẻ đó là có trách nhiệm để giữ gìn bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị ở trên địa bàn của huyện. Chính vì vậy mà trong thời gian qua thì chúng tôi đã thường xuyên duy trì các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Qua đó thì huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân để bóc xóa biển quảng cáo ra vặt, vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan đường làng ngõ xóm. Và đặc biệt là trong giai đoạn này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị là sẽ tổ chức tập trung thực hiện các cái con đường bích họa, tuyến đường bích họa và trồng cây xanh, qua đó thì sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan của môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo 100% đoàn các cơ sở sẽ triển khai các đồng loạt các hoạt động như là vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo sao vặt, rồi vẽ tranh tường bích họa và thực hiện tất cả những cái hoạt động mà liên quan tới các cái công trình, các cái phần việc có thể góp phần vào 119 tiêu chí để xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn.
Trong tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. Các chi đoàn tiên phong đảm nhận nhiều công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, quét dọn, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, trồng mới cây xanh, hoa và tự quản các tuyến đường. Mỗi đoàn viên thanh niên hành động từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông, để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Ông Đỗ Đức Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Đoàn Thanh niên huyện Hoài Đức cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch, trong đó thì tập trung vào các hoạt động tình nguyện trên địa bàn của huyện Hoài Đức, tình nguyện đảm bảo vì an sinh xã hội, rồi vì môi trường. Đối với huyện Hoài Đức thì xác định của lãnh đạo huyện là sẽ phấn đấu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận của thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy thì cái hoạt động xây bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là bộ mặt của đô thị văn minh thì cũng được các cấp các ngành rất là quan tâm, thì cũng giao trách nhiệm cho tổ chức đoàn để tổ chức nhiều những cái hoạt động để tạo được cái môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp phù hợp với tiêu chí để xây dựng xã thành phường, huyện thành quận.
Tháng cao điểm, các cấp bộ đoàn thủ đô đã phát huy sức trẻ, quyết tâm thực hiện chủ đề công tác năm 2023, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Các hoạt động dịp này nhằm tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong công tác quản lý đoàn viên. Đồng thời phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng như tổ chức các đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng thuốc miễn phí, tổ chức các hoạt động tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách. Ông Nguyễn Cao Cường, Đoàn Thanh niên xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì chia sẻ.
Tư vấn, giới thiệu và đào tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên thì Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ chức cái phiên giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm cho thanh niên có nhu cầu đến tham quan, tìm hiểu và để nghe tư vấn giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên thì cũng đã phối hợp để thường xuyên nhận những tin bài về thông tin tuyển dụng để đăng lên mạng xã hội Facebook của đoàn xã, cũng như đài truyền thanh của xã để nhân dân và lực lượng đoàn viên thanh niên và những người có nhu cầu có thể biết được đến thông tin và tìm hiểu thông tin.
Có thể nói, nhiều mô hình do các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố xây dựng và duy trì đã tác động tích cực đến nhận thức, cải thiện môi trường sống, đồng thời đem lại hiệu quả, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, xây dựng thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của 3 khối lớp này. Các cá nhân tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định sách giáo khoa, đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục. Hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm số lượng bản mẫu, thuyết minh về bản mẫu, mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng, quá trình, kết quả thực nghiệm. Cùng với đó là nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên, bản phân phối chương trình. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa với lớp 5 từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, lớp 9 từ 15 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2023 và lớp 12 từ 20 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết thành phố vẫn áp dụng nguyên tắc tuyển sinh theo tuyến, học sinh ở phường xã nào sẽ được xếp vào trường học ở khu vực đó. Năm nay, số học sinh vào lớp 1 và lớp 6 tăng so với năm ngoái. Dự kiến thành phố có khoảng hơn 155.000 học sinh vào lớp 1 và hơn 188.000 học sinh vào lớp 6. Do đó, các địa phương cần phân tuyến phù hợp, căn cứ theo số học sinh ở từng khu vực và chỉ tiêu các trường có thể đáp ứng để tránh quá tải. Để đảm bảo đủ chỗ học cho các em, các trường tổ chức rà soát cơ sở vật chất, giáo viên, tìm phương án cải tạo, mở rộng hoặc xây mới phòng học. Hà Nội vẫn tuyển sinh trẻ 5 tuổi, học sinh lớp 1 và lớp 6 theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 1057 về việc thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú ngành y tế thành phố năm 2023. Theo đó, Sở Y tế thành phố yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú và người sử dụng dịch vụ tại đơn vị năm 2023. Thực hiện khảo sát đánh giá này tại đơn vị định kỳ 3 tháng một lần và khi cần. Có 5 chỉ số để đánh giá sự hài lòng của người bệnh, gồm khả năng tiếp cận, minh bạch thông tin và thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, nhân viên cung cấp dịch vụ và kết quả cung cấp dịch vụ.
Có thể đọc trộm các thể loại tin nhắn như Facebook, Zalo với sự an toàn, bảo mật cao là những lời quảng cáo xuất hiện khá nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Trao đổi với báo chí, ông Quách Anh Huy, chuyên gia an ninh mạng cho biết, hiện nay dịch vụ đọc trộm tin nhắn này được quảng cáo khá nhiều. Tuy nhiên, không ít rủi ro có thể đến với người dùng dịch vụ này, đặc biệt là việc bị lừa đảo. Theo ông Huy, khi đã mất tiền cọc, người dùng cũng khó có thể truy xuất được nguồn gốc tài khoản đó, bởi mọi giao dịch trao đổi đều diễn ra trên không gian mạng. Thứ hai, hành vi đọc trộm tin nhắn xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Vì thế, người dùng dịch vụ đọc trộm dù bị lừa nhưng cũng khó lên tiếng nhờ sự can thiệp từ các cơ quan chức năng.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị số 1480 về việc phòng chống buôn lậu gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Riêng với các hãng bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm. Cục Hàng không Việt Nam giao nhiệm vụ cho các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế, kiên quyết xử lý trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký.
Đường sắt vừa mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên tuyến Bắc Nam giữa thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp hè 2023. Cụ thể, mở bán vé hai đôi tàu SE3, SE4, SE7, SE8 giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đôi tàu SE21, SE22 giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đôi tàu SNT1, SNT2 giữa thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, đôi tàu SBT1, SBT2 giữa thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết. Khi nhu cầu hành khách tăng, đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu tăng cường khác từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hôm nay ngày 28 tháng 3, Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao năm 2023 bắt đầu diễn ra tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28 đến 31 tháng 3 với chủ đề Một thế giới không chắc chắn, đoàn kết và hợp tác để phát triển giữa những thách thức. Các đại biểu năm nay sẽ tập trung thảo luận sâu về chủ đề của hội nghị và 4 mô đun cấu thành chủ đề hội nghị, bao gồm phát triển và toàn diện, hiệu quả và an ninh, khu vực và toàn cầu, cùng hiện tại và tương lai, tìm kiếm các con đường phát triển trong thời kỳ hậu COVID-19 và tăng cường hợp tác trong cộng đồng quốc tế.
Nga và Belarus đã ký 13 văn kiện làm sâu sắc hơn các quá trình hội nhập giữa hai nước này trong khuôn khổ nhà nước liên minh. Theo các văn kiện đã ký, Nga và Belarus sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thăm dò vũ trụ, công nghệ vi điện tử, an ninh biên giới, hải quan và các lĩnh vực khác.
Quốc hội Hungary đã chấp thuận kết nạp Phần Lan vào NATO với 182 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Với kết quả này, hiện 29 trên 30 quốc gia thành viên NATO đã phê chuẩn văn kiện kết nạp Phần Lan, quốc gia cuối cùng trong Liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến sẽ phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào NATO trong tháng 4 tới. Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu về việc kết nạp Thụy Điển vào NATO vẫn chưa có trong chương trình nghị sự của Quốc hội Hungary.
Trung Quốc đã chính thức triển khai dịch vụ taxi không người lái, robot taxi ở ngoại thành thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình phát triển hệ thống giao thông thông minh. Đây là lần đầu tiên một loại xe hoàn toàn tự hành được cấp phép hoạt động tại một đô thị lớn trên thế giới.
Hôm qua, một xe buýt chở tín đồ Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca đã bốc cháy khiến 20 người tử vong. Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển những người hành hương đến thánh địa Mecca và Medina, hai địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi. Được biết, hồi tháng 10 năm 2019, 35 người nước ngoài cũng đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa một chiếc xe buýt và xe tải ở gần thành phố Medina.
Mở rộng điều tra vụ xả súng tại trường tiểu học tư thục ở Covenant ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ xảy ra tối ngày 27 tháng 3 giờ Việt Nam. Cảnh sát cho biết hung thủ bị bắn hạ tại chỗ, âm mưu tấn công nhiều địa điểm. Theo thống kê của CNN, đây là vụ nổ súng thứ 19 tại một trường học phổ thông hay trường đại học ở Mỹ trong năm nay.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
làm khách trên sân của đội tuyển Cộng hòa Iceland tại lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại Euro 2024. Đội tuyển Pháp sớm nhập cuộc chủ động, nắm quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Thế nhưng, dù cầm bóng tới 60% và tung ra tới 11 cú dứt điểm, chỉ một trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng nhờ công của Benjamin Pavard phút thứ 50. Thắng tối thiểu 1-0, đội tuyển Pháp vươn lên dẫn đầu bảng B sau 2 lượt trận. Cùng giờ, đội tuyển Hà Lan sau trận mở màn để thua đội tuyển Pháp đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi vượt qua đối thủ Gibraltar với tỷ số 3-0. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Memphis Depay cùng cú đúp của Ake. Ở các trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trong rạng sáng nay, đội tuyển Ba Lan thắng tối thiểu Albania 1-0, Áo ngược dòng Estonia 2-1, Cộng hòa Séc bị cầm hòa không đều trên sân của Moldova, trong khi đội tuyển Thụy Điển thắng đậm 5-0 trước Azerbaijan. Bước vào vòng 3 giải quần vợt Miami mở rộng, Stefanos Tsitsipas sớm có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 6-3 ở set 1 trước Christian Garin. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sơ suất ở game 10 set 2, tay vợt người Hy Lạp đã để đối thủ giành break point và thắng lại 6-4. Sáng set đấu quyết định, bản lĩnh của hạt giống số 2 đã được Tsitsipas thể hiện đúng lúc. Anh đoạt break point ở game 5 và thắng 6-4. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Hy Lạp sẽ là hạt giống số 14, Karen Khachanov.
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Nam Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.